Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 19 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị chứng từ các linh hồn luyện ngục hiện về xin cầu nguyện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về con người kém tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bảo vệ các trẻ em, chống lại mọi hình thức nô lệ và ngược đãi. Trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 18 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu 20 tháng 11 tới đây là ngày thế giới bảo vệ các quyền của trẻ em. Nghĩa vụ của tất cả mọi người là bảo vệ các trẻ em và đặt thiện ích của các em trên mọi tiêu chuẩn khác, để không bao giờ các em phải chịu những hình thức nô lệ và ngược đãi. Tôi cầu mong cộng đồng quốc tế có thể quan tâm canh chừng những điều kiện sống của các trẻ em, nhất là tại những nơi các em bị các nhóm võ trang tuyển mộ. Cần làm sao để có thể giúp đỡ các gia đình bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ quyền được cắp sách đến trường và được giáo dục. Ngày Thế giới bảo vệ các quyền của trẻ em do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20 tháng 11, năm 1989, qua việc phê chuẩn Hiệp ước Quốc tế về các quyền của trẻ em. Cũng trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 21 tháng 11, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Maria Chí Thánh dâng mình vào đền thờ. Trong dịp này, chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng ân ơn gọi của những người nam nữ trong các đan viện chiêm niệm và trong các am ẩn sĩ dâng hiến cuộc sống cho Thiên Chúa. Để các cộng đồng chiêm niệm có thể chu toàn sứ mạng quan trọng trong kinh nguyện, trong thinh lặng cần cù làm việc, chúng ta đừng để họ bị thiếu sự gần gũi tinh thần và vật chất của chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma vào chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng năm tới, 2016. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 11, Phòng báo chí Tòa Thánh loan báo, đáp lời mời của Rabbi trưởng và Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm đền thờ lớn của Do Thái chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng năm 2016. Đây là cuộc viếng thăm thứ ba của một vị giáo hoàng tại đền thờ lớn của Do Thái ở Roma sau cuộc viếng thăm của Đức John Paulo II và Biển Đức 16. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đương kim diễn ra đúng 6 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ngày 17 tháng Giêng 2010 và 30 năm sau cuộc viếng thăm lịch sử của Thánh John Paulo II Giáo Hoàng tại Hội đường Do Thái ở Roma. Ngày 17 tháng Giêng cũng là ngày đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo. Mặt khác, phát ngôn viên Cộng đoàn Do Thái ở Roma, ông Fabio Perugia cho biết, các vị lãnh đạo Do Thái ở Italia và quốc tế cũng được mời đến tham dự cuộc viếng thăm và gặp gỡ của Đức Thánh Cha tại hội đường ở Roma. Trong số những người được Đức Giáo Hoàng ưu tiên chào thăm, có một số người Do Thái từng bị phát lưu, cũng như một số người chăm sóc người nghèo và giới trẻ.
Damasco, Đức Thánh Cha Francisco giúp 110.000 euro cho một số gia đình ở Syria đang có nguy cơ phải chịu lạnh trong mùa đông sắp tới. Số tiền trên đây được Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đích thân mang tới trong cuộc viếng thăm vừa qua tại Syria, và trao cho các giám mục để các vị quyết định trao cho những gia đình nghèo nhất. Với số tiền này, các gia đình có thể trả tiền sưởi trong một mùa đông rất lạnh ở Damasco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Công giáo Blue Radio, Đức Tổng Giám mục Paglia cho biết, trong chuyến viếng thăm hai ngày tại Damasco, Ngài cũng mang theo 6.000 cuốn tin mừng theo Thánh Luca bằng tiếng Ả Rập. Ngài nói, sự giúp đỡ trên là một dấu chỉ sự gần gũi, nâng đỡ, tình thân hữu và liên đới của Đức Thánh Cha đối với những gia đình từ 5 năm nay đang phải sống thảm trạng chiến tranh kinh khủng. Đức Tổng giám mục Palia kể rằng cả thế giới Hồi giáo cũng nhìn Đức Thánh Cha như người duy nhất có thể vãn hồi hòa bình, người duy nhất mà họ có thể tín nhiệm vì Ngài không có gì để bảo vệ cho mình. Đức Tổng giám mục cũng cho biết Đức Thánh Cha rất cảm động khi nhiều người ở Damasco nhờ Đức Tổng giám mục chuyển lại tâm tình quý mến của họ tới Đức Thánh Cha. Tất cả đều nhớ cách đây 2 năm vào tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập buổi cầu nguyện ở quảng trường Thánh Phêrô để ngăn cản cuộc xung đột ở Syria trở nên trầm trọng hơn.
Vatican, lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự nghi thức kiểm soát để chuẩn bị mở cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Sau kinh nguyện, Đức Hồng y Comastri đã hướng dẫn đoàn kinh sĩ của đền thờ Thánh Phêrô đến mặt sau của cửa năm thánh ở bên trong đền thờ. Sau lời huấn dụ của một vị trưởng nghi, 4 người thợ của đền thờ đã dùng búa nhọn đục lỗ trong tường và lấy ra một hộp kim loại được gắn vào đó trong lúc đóng cửa đại năm thánh 2000. Bên trong chứa đựng các văn kiện của năm thánh liền trước đây, chìa khóa mở cửa năm thánh, các nắm cửa, văn kiện viết trên giấy da về việc đóng cửa năm thánh ngày 6 tháng Giêng 2001, các viên gạch và mề đai kỷ niệm. Sau khi cầu nguyện trước bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô, đoàn kinh sĩ đi rước vào phòng hội. Tại đây, hộp kim loại được mở ra bằng đèn xì. Hiện diện trong dịp này có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Đức ông đã tiếp nhận các văn kiện và đồ vật liên hệ tới cuộc kiểm soát chuẩn bị cửa năm thánh.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng cường các hoạt động phòng ngừa chiến tranh và xung đột. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 11 vừa qua tại cuộc thảo luận công cộng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, an ninh, phát triển và những căn cội gây ra xung đột, Đức Tổng giám mục Aussa nhắc lại lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng Francisco trong cuộc viếng thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 9 năm nay. Chiến tranh là sự phủ nhận mọi quyền và là một cuộc tấn công bi thảm chống lại môi sinh. Nếu chúng ta muốn có sự phát triển nhân bản toàn diện cho mọi người, chúng ta phải làm việc không biết mệt mỏi để tránh chiến tranh giữa các dân nước. Vị đại diện Tòa Thánh nhận xét rằng toàn bộ ngân sách các chiến dịch bảo vệ hòa bình cho khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 7 năm nay đến tháng 6 năm 2016 mới được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua lên tới 8 tỷ 200 triệu Mỹ Kim. Đây là một gánh nặng cho các dân nước và cho cộng đồng quốc tế. Vì thế Đức Tổng giám mục Aussa nói, cần làm sao để ngân khoản dùng vào việc bảo hòa có thể được dùng vào các dự án phát triển càng sớm càng tốt, khi tình hình bắt đầu ổn định. Ngoài ra để tránh phải chi phí nhiều cho các chiến dịch bảo hòa, cần nỗ lực ngăn ngừa xung đột. Đức Tổng giám mục Aussa nói thêm rằng, trong lĩnh vực này, Tòa Thánh muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các phong trào hạ tầng, các tổ chức tôn giáo và các cộng đồng địa phương trong việc phòng ngừa xung đột và bảo tồn hòa bình. Sức mạnh của các phong trào và lực lượng ấy không hề tại tài nguyên vật chất hoặc kiến thức chuyên môn hoặc quyền bính chính trị, nhưng ở nơi sự kiện, họ là những cá nhân và xã hội ăn rễ sâu ở địa phương và có khả năng tạo nên và nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo có khả năng đề xướng những hoạt động cụ thể, phát triển quan hệ trực tiếp với các cá nhân và cộng đoàn, liên kết dân chúng cùng nhau hoạt động cho một chính nghĩa cao cả.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Giáo hội được khích lệ mở các cửa của mình để cùng Chúa đi gặp gỡ các con cái đang đi trên đường, đôi khi không chắc chắn, đôi khi bị lạc hướng trong các thời điểm khó khăn này. Đặc biệt các gia đình Kitô được khuyến khích mở cửa cho Chúa, đang chờ đợi bước vào đem theo phước lành và tình bạn của người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 11 hôm qua. Trong bài huấn dụ về đề tài Gia đình cánh cửa của sự tiếp đón, Đức Thánh Cha nói, với suy tư này chúng ta đã tới ngưỡng cửa của năm thánh gần kề. Trước mắt chúng ta là cánh cửa, không phải chỉ là cánh cửa thánh, mà là cánh cửa khác, cánh cửa lớn của lòng thương xót Chúa, và đó là cánh cửa đẹp, tiếp đón sự sám hối của chúng ta bằng cách cống hiến cho chúng ta ơn tha thứ của Ngài. Cửa được rộng mở một cách quảng đại, nhưng chúng ta phải có một chút can đảm để bước qua ngưỡng cửa. Mỗi một người trong chúng ta có trong chính mình những điều chịu nặng, có đúng thế không? Tất cả mọi người, đúng không? Tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Chúng ta hãy lợi dụng lúc đang đến này và hãy bước qua ngưỡng cửa của lòng thương xót này của Thiên Chúa, là đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ, không bao giờ mệt mỏi chờ đợi chúng ta. Ngài nhìn chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Hãy can đảm lên, chúng ta hãy vào qua cửa này. Từ Thượng Hội đồng Giám mục mà chúng ta đã cử hành trong tháng 10 vừa qua, tất cả mọi gia đình và toàn thể giáo hội đã nhận được một khích lệ gặp gỡ nhau trên ngưỡng cửa của cánh cửa rộng mở ấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau.
La Chiesa è stata incoraggiata ad aprire le sue porte. Per uscire con il Signore incontro ai figli e alle figlie in cammino.
Giáo hội được khích lệ mở các cánh cửa của mình để cùng Chúa đi gặp gỡ các con cái đang đi trên đường, đôi khi không chắc chắn, đôi khi bị lạc hướng trong các thời điểm khó khăn này. Đặc biệt các gia đình Kitô được khuyến khích mở cửa cho Chúa, đang chờ đợi bước vào đem theo phước lành và tình bạn của người. Và nếu cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn mở rộng, thì cả các cánh cửa các nhà thờ của chúng ta, tình yêu thương của các cộng đoàn, các giáo xứ, các cơ cấu, các giáo phận của chúng ta cũng phải rộng mở, để như thế tất cả chúng ta có thể đi ra, đem theo lòng thương xót này của Thiên Chúa. Năm thánh có nghĩa là cánh cửa lớn của lòng thương xót Chúa, nhưng cũng có nghĩa là các cánh cửa nhỏ của các nhà thờ chúng ta rộng mở để cho Chúa vào, hay biết bao lần để cho Chúa đi ra. Chúa người tù của các cơ cấu, của ích kỷ và biết bao nhiêu điều khác của chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa không bao giờ xô cửa mà vào. Cả Ngài cũng xin phép vào. Chúa xin phép vào chứ không xô cửa. Sách Khải Huyền nói, ta đứng ngoài cửa và gõ. Nhưng chúng ta hãy tưởng coi Chúa gõ cửa trái tim chúng ta. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa chiều với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Và thị kiến lớn cuối cùng của sách Khải Huyền nói tiên tri về thành của Thiên Chúa như sau. Các cửa thánh sẽ không bao giờ đóng ban ngày. Điều này có nghĩa là luôn mãi, bởi vì sẽ không còn đêm nữa. Trên thế giới có những nơi trong đó người ta không đóng cửa bằng khóa, vẫn còn có như vậy. Nhưng có biết bao nơi khác, các cửa bọc sắt là điều bình thường. Chúng ta không được đầu hàng trước ý tưởng phải áp dụng hệ thống này cũng là hệ thống an ninh cho cuộc sống chúng ta, cho cuộc sống của gia đình, của thành phố và xã hội của chúng ta. Lại càng không thể áp dụng cho cuộc sống của giáo hội. Sẽ thật là điều kinh khủng, một giáo hội không tiếp đón, cũng như một gia đình khép kín trong chính mình, làm nhục tin mừng và khiến cho thế giới cằn cỗi đi. Không, không có các cửa đóng kín trong giáo hội, không có gì hết. Tất cả đều rộng mở. Việc phối hợp biểu tượng của các cánh cửa, các ngưỡng cửa, các lối đi ngang qua, các biên giới trở thành nòng cốt. Cửa phải canh giữ chắc chắn rồi, nhưng không được khước từ. Không được xô cửa mà vào. Trái lại, phải xin phép để cho sự hiếu khách tỏa sáng trong sự tự do tiếp đón và bị lu mờ trong yêu sách xâm chiếm. Cánh cửa mở ra một cách thường xuyên để xem bên ngoài có ai đang chờ đợi không? Hay có người không có can đảm và cả sức mạnh để gõ cửa? Có biết bao nhiêu người đã mất tin tưởng, không có can đảm gõ cửa trái tim Kitô của chúng ta, gõ cửa các nhà thờ của chúng ta? Và họ đứng đó, không có can đảm, chúng ta đã lấy đi lòng can đảm của họ. Xin làm ơn đừng bao giờ để cho điều này xảy ra. Cánh cửa nói rất nhiều về gia đình và cả về giáo hội nữa. Việc canh cửa đòi hỏi thái độ cương quyết chú ý, đồng thời nó phải gợi hứng cho sự tin tưởng lớn lao. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai giữ cửa. Giữ cửa các chung cư của chúng ta, các cơ quan dân sự và chính các nhà thờ. Thường khi sự quan tâm và tử tế của người canh cửa có khả năng cống hiến một hình ảnh nhân bản và tiếp đón bên trong gia đình, bắt đầu ngay từ cửa vào. Có nhiều điều cần học hỏi nơi các anh chị em canh cổng, các nơi gặp gỡ và tiếp đón của thành phố của con người. Xin cảm ơn nhiều tất cả anh chị em là những người giữ biết bao nhiêu cửa, dù đó là cửa nhà hay cửa của các nhà thờ, nhưng luôn luôn với một nụ cười, luôn luôn cho thấy sự tiếp đón của căn nhà đó, của nhà thờ đó. Như thế, người ta cảm thấy hạnh phúc và được tiếp đón tại nơi ấy. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
In verità, sappiamo bene che noi stessi siamo i custodi e i servi della porta di Dio. E la porta di Dio, come si chiama? Chi sa dirlo? Chi è la porta di Dio? Gesù. Chi è la porta di Dio? Forte.
Thật ra chúng ta biết rõ là chính chúng ta cũng là những người canh giữ và phục vụ cánh cửa của Thiên Chúa. Và cánh cửa của Thiên Chúa tên là gì? Ai biết trả lời? Ai là cánh cửa của Thiên Chúa? Chúa Giêsu. Ai là cánh cửa của Thiên Chúa? Hãy nói to lên, Chúa Giêsu. Ngài soi sáng cho chúng ta trên tất cả mọi cánh cửa cuộc sống, bao gồm cả các cánh cửa sinh tử của chúng ta. Chính Ngài đã khẳng định điều ấy, ta là cửa, ai qua ta mà vào sẽ được cứu thoát. Nó sẽ vào, sẽ ra và tìm được đồng cỏ. Chúa Giêsu là cửa khiến cho chúng ta vào và ra, vì chuồng chiên của Thiên Chúa là một chỗ ẩn náu, chứ không phải là một nhà tù. Nhà của Thiên Chúa là một nơi ẩn náu, không phải là một nhà tù, và cánh cửa có tên gọi là gì? Một lần nữa, có tên gọi là gì? Chúa Giêsu. Và nếu cửa đóng thì chúng ta nói, lạy Chúa xin mở cửa. Chúa Giêsu là cửa và Ngài làm cho chúng ta ra và vào. Các kẻ trộm là những người tránh cửa vào. Thật là lạ, các kẻ trộm luôn luôn tìm vào từ phía khác, từ cửa sổ, từ mái nhà, nhưng tránh cửa ra vào, bởi vì họ có các ý xấu và họ lẻn vào chuồng chiên để lừa dối chiên và lợi dụng chúng. Chúng ta phải đi qua cửa và lắng nghe tiếng Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nghe giọng của tiếng người, chúng ta được chắc chắn, chúng ta được cứu thoát. Chúng ta có thể vào mà không sợ hãi và ra không nguy hiểm. Diễn văn rất hay đẹp này của Chúa Giêsu cũng nói tới người giữ chiên có bổn phận mở cửa cho mục tử nhân lành. Nếu người giữ lắng nghe tiếng của mục tử, thì khi đó mở cửa và khiến cho tất cả các con chiên mà mục tử đem theo vào trong, tất cả, kể cả các con chiên lạc trong rừng mà mục tử đã đi tìm đem về. Người canh giữ không chọn chiên, ông hay bà thư ký giáo xứ không chọn chiên. Không, họ không chọn nhé. Các con chiên tất cả đều được mời, họ được chọn bởi mục tử nhân lành. Người canh giữ cũng vâng theo tiếng của mục tử. Đó, chúng ta có thể nói rằng chúng ta phải như người canh giữ chiên ấy. Giáo hội là cổng nhà của Chúa, giáo hội là cổng nhà, chứ không phải là bà chủ nhà của Chúa.
Sau bài ngỏ, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Với các đoàn Ba Lan, Ngài đặc biệt chào nhóm đại diện công đoàn độc lập liên đới Solidarność. Ngài nói, từ 35 năm qua, công đoàn của anh chị em dấn thân cho thế giới lao động trên bình diện thể lý cũng như trí thức và bảo vệ các quyền căn bản của con người và xã hội. Anh chị em hãy trung thành với dấn thân đó để các quyền lợi chính trị và kinh tế không thắng vượt được các giá trị làm thành bản chất của tình liên đới nhân loại. Tôi xin phó thác tất cả các thành viên của công đoàn cho sự che chở của bổn mạng của anh chị em là chân phước linh mục Jerzy Popielusko. Chào các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm qua là lễ cung hiến vương cung thánh đường kính hai thánh Phêrô Phaolô. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ củng cố niềm vui đức tin của mọi người. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá của các tông đồ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, thắp lên nơi người trẻ ước muốn yêu Chúa với tất cả sức lực. các khổ đau vinh quang của hai thánh Phêrô Phaolô, trao ban an ủi và hy vọng cho người đau yếu và giúp các cặp vợ chồng mới cưới biến gia đình họ trở thành đền thánh của tình yêu không gì có thể chia lìa được. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai thuật lại chứng từ các linh hồn luyện ngục hiện về xin cầu nguyện.
Sử liệu giáo hội công giáo ghi lại không biết bao nhiêu chứng tích về việc các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục hiện về xin cầu nguyện và xin đền bù thay cho các vị. Xin trưng dẫn trường hợp thứ nhất. Nơi tu viện Thánh Đa Minh ở Zamora thuộc miền Leon bên nước Tây Ban Nha, xảy ra là đôi khi chuông của tu viện tự nhiên gióng lên. Người ta hiểu rằng đây là điềm báo một tu sĩ sắp qua đời. Một tu sĩ Đa Minh của đan viện này kết nghĩa anh em với một tu sĩ Francisco. Cả hai giao kèo với nhau rằng nếu một trong hai người chết trước, thì người ấy phải hiện về với bạn còn sống. Hầu người này sẽ cầu nguyện cho bạn quá cố sớm được lên thiên đàng nếu bạn còn phải đền tội nơi lửa luyện ngục. Thế rồi, người bạn tu sĩ Francisco chết trước. Ít lâu sau khi qua đời, thầy hiện về với tu sĩ Đa Minh. Thầy cho bạn biết mình phải chịu phạt lâu năm trong lửa luyện ngục vì những tội nhẹ thầy chưa đền xong khi còn sống. Rồi như để khuyến khích bạn nhiệt thành trong việc giúp mình sớm ra khỏi chốn luyện hình, thầy cho bạn xem những ngọn lửa đang thanh luyện mình và nói: không gì trên trái đất có thể so sánh với sức thiêu đốt khốc liệt của ngọn lửa luyện ngục. Anh muốn có một bằng chứng không? Nói đoạn, thầy giơ bàn tay rực lửa lên và đặt xuống mặt bàn. Tức khắc, mặt bàn cháy thủng thật sâu, theo hình dạng bàn tay. Chiếc bàn này vẫn còn lưu giữ tại tu viện Thánh Đa Minh ở Zamora như bằng chứng chân thật cho lời nói của tu sĩ Francisco. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào năm 1183. Một hôm, thiên thần được sai đến hỏi ý một tu sĩ như sau: chấp nhận chịu bệnh lâu dài ở đời này, hay là muốn chết ngay và chịu đau khổ một thời gian ngắn ở lửa luyện hình? Thầy trả lời liền không chút do dự: ôi Chúa ơi, xin thương tình đưa con ra khỏi đời này. Con đau đớn toàn thân suốt ngày đêm, không một giây phút ngừng nghỉ. Con không còn sức chịu đựng nữa. Thiên thần nói, Thiên Chúa cho phép thầy tự do chọn lựa, hoặc chịu đau đớn trong vòng một năm, sau đó chết và lên thiên đàng ngay. Còn nếu thầy thích chết ngay, thì thầy sẽ ở trong lửa luyện ngục 3 ngày, để đền bù các tội thầy đã phạm. Thầy dòng thưa, con thích chết ngay và bằng lòng chịu các cực hình trong lửa luyện tội, bao lâu Chúa muốn. Còn sống ở trần gian này, con hết chịu được nữa rồi. Cuộc sống hiện tại của con là một cái chết dần chết mòn từng giây từng phút. Do đó con thầm nghĩ rằng, chắc hẳn các hình khổ trong luyện ngục không thể nào dữ dằn hơn. Thiên thần nói, thầy sẽ được như lòng sở nguyện. Thầy sẽ chết trong ngày hôm nay, hãy lo dọn mình chịu các bí tích sau cùng, càng sớm càng tốt. Thầy dòng kể lại thị kiến cho anh em trong cộng đoàn nghe. Sau đó, thầy lãnh các bí tích rồi tắt thở. Linh hồn thầy đi thẳng vào lửa luyện ngục. Chỉ một ngày khi thiên thần xuống thăm, thầy đã than thở. Ôi, con thật dại dột và mù quáng biết là chừng nào. Nhưng Ngài cũng tàn ác, vì Ngài nói với con là 3 ngày, trong khi Ngài bỏ rơi con trong lửa luyện hình đến cả 100 năm rồi. Thiên thần trả lời, thầy ở trong luyện ngục mới vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ, vậy mà thầy đã than trời, lại còn trách tôi là tàn ác. Chính cái nóng khốc liệt của lửa luyện ngục đã làm thầy nhầm lẫn. Một giây phút ngắn tưởng chừng như một thế kỷ dài vô tận. Này nhé, thầy tắt thở mới có 1 ngày. Thân xác thầy chưa được mai táng mà. Tuy nhiên, nếu thầy muốn trở lại trần gian để chịu đau khổ tiếp, Thiên Chúa nhân lành cũng sẽ chấp thuận. Thầy dòng đáp ngay, xin cho con được ơn này. Chẳng thà chịu đau khổ 2, 3, 4 năm trên trần gian, hơn là chịu khổ 1 giờ trong lửa luyện hình. Thế là thiên thần lại đưa linh hồn thầy dòng trở về với thân xác thầy, trước sự kinh ngạc của toàn thể tu viện. Vừa khi nói được, thầy liền kể lại tất cả cho anh em trong cộng đoàn nghe. Nhưng nhất là, thầy khuyến khích mọi người phải ăn năn thống hối và đền bù cho cân xứng hết mọi tội lỗi đã phạm. Có thế, linh hồn mới tránh được các hình khổ dữ dằn phải chịu trong lửa luyện ngục. Về phần mình, thầy dòng can đảm nhẫn nhục chấp nhận cơn bệnh, không hé môi than trách điều gì. 1 năm sau, thầy qua đời trong hương thơm thánh thiện. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về con người kém tin.
Bạn thân mến, người ta thường nói rằng, trăm nghe không bằng mắt thấy. Dù có được người khác kể đi kể lại cả 100 lần, với một thái độ thành thật đến thế nào đi nữa, cũng không bằng chỉ 1 lần được nhìn thấy tận mắt tỏ tường. Điều này chứng minh sự khao khát muốn biết sự thật chân lý nơi con người. Tuy nhiên, chính điều ấy cũng cho thấy một khía cạnh khác. Dường như lòng tin của con người quá kém cỏi. Con người không dám tin nhau và không đủ tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu ta biết chắc rằng đằng sau hành trình gian khổ là một đích đến tốt đẹp vinh quang, chắc chắn mỗi bước chân của ta trên cuộc hành trình sẽ vững mạnh xác tín. Nếu như biết chắc rằng đằng sau những cố gắng vất vả sẽ là thành công rực rỡ, ta sẽ không thấy nản lòng trước những thử thách khó khăn. Nhưng thực tế, con người chẳng ai biết được trước tương lai, chẳng ai có thể nắm bắt được hoàn toàn chân lý và sự thật. Bởi thế, cuộc đời là một hành trình chênh vênh và phải đánh đổi. Đích điểm mà con người sẽ đạt đến trong cuộc hành trình cuộc đời có thể như thế này, nhưng cũng có thể như thế kia. Chẳng ai có thể chắc chắn được. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã hứa với mỗi người chúng ta rằng cùng đích cuộc đời chúng ta là quê trời, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc là điểm đến của mỗi người chúng ta. Nhưng ngay bây giờ, ta không thể nhìn thấy hay đụng chạm vào thiên quốc. Ta chỉ được nghe Thiên Chúa hứa như thế và các thừa tác viên của Ngài nhắc bảo như vậy. Cuộc đời là một hành trình đức tin. Để có thể tiến tới đích điểm là quê trời thiên quốc, chẳng còn cách nào khác, ta phải bước đi trong niềm tin tưởng và xác tín vào lời đoan hứa của Thiên Chúa. Hành trình tiến vào đất hứa của dân tộc Do Thái thuở xưa cũng vậy. Thiên Chúa hứa sẽ giải thoát và đưa họ vào vùng đất tràn trề sữa và mật. Nhưng miền đất ấy ở đâu, chẳng ai biết, ngoại trừ Thiên Chúa. Thế nên, hành trình tiến qua sa mạc là một hành trình đức tin. Con cái Israel phải bước đi với lòng xác tín và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Nhưng thực tế có phải như vậy hay không? Con người mang trong mình một thái độ kém tin. 40 năm trong sa mạc đã đủ dài để dập tắt hết mọi niềm tin tưởng nơi dân tộc Israel. Họ không thấy lối thoát và chẳng còn tin vào lời đoan hứa của Thiên Chúa. Ngay cả Môsê, người tôi trung thân tín, cũng còn nghi ngờ và hoang mang. Vì nghi ngờ nên chính bản thân ông cũng không được đặt chân vào đất hứa. Câu chuyện của dân tộc Israel cách nào đó phản ánh chính tình trạng kém tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta không dám tin tưởng vào nhau. Xã hội ngày nay đang phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng khi niềm tin nơi con người bị khủng hoảng. Những tai nạn xảy ra trên đường phố và không ai dám đứng lại để ra tay giúp đỡ. Một phần là do vô tâm, nhưng phần lớn là người ta không dám tin đó là sự thật. Biết đâu đấy chỉ là một cảnh dàn dựng để cướp bóc, chấn lột. Nhưng nếu có là tai nạn thật đi nữa, người ta cũng không dám tin vào lòng người. Biết đâu kẻ bị tai nạn trong lúc khốn quẫn lại vu oan cho mình là người gây ra tai nạn. Như vậy, làm ơn hóa ra lại mắc oán. Người ta cũng không dám tin vào những người đại diện pháp luật, vì các vị ấy có đứng về phía công lý và lòng nhân hay lại bị tiền tài danh vọng che mờ mắt. Hóa ra tình trạng vô cảm của con người ngày nay không phải do tình yêu đã vụt tắt, cho bằng con người đã không còn tin tưởng vào nhau nữa. Những sự kiện xảy ra hàng ngày trước mắt con người còn không dám tin, thì Thiên Chúa là đấng vô hình và lời đoan hứa của Ngài làm sao con người có thể tin tưởng nổi. Bởi thế, lời hứa cứu độ và hạnh phúc nước trời trở thành một điều gì đó xa vời và càng ngày càng giống một câu chuyện cổ tích. Người ta ít đến nhà thờ và không còn đọc kinh cầu nguyện vì lòng tin tưởng nơi họ đã phụt tắt từ bao giờ. Bạn thân mến, liệu con người có sống được nếu không có niềm tin? Liệu xã hội có tồn tại nếu người ta không còn tin tưởng nhau nữa? Nếu một xã hội mất đi niềm tin, xã hội ấy sẽ biến thành một bãi chiến trường. Nơi đó người ta lừa lọc hãm hại nhau, rồi cuối cùng sẽ mang đến một sự thờ ơ vô cảm. Nếu không còn tin tưởng vào Chúa, liệu con người có thể tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc đời này? Và nếu không tin vào lời đoan hứa hạnh phúc nước trời, liệu người ta có tìm thấy lối thoát đằng sau cái chết? Ngay bây giờ, ta chưa được nhìn thấy tỏ tường Thiên Chúa, cũng như chưa đụng chạm hoàn toàn vào nước trời, nhưng ta phải tin rằng điều ấy là sự thật, vì Thiên Chúa là đấng chân thật. Chúng ta thường cầu nguyện xin ơn để được tin tưởng vào Chúa, nhưng thật ra Chúa là đấng tín trung, Ngài chẳng hề thay đổi. Chỉ có con người hay đổi thay và mất niềm tin tưởng. Bởi thế, ta nên cầu nguyện xin Chúa tin tưởng chúng ta, tin chúng ta thêm một lần nữa, để chúng ta có cơ hội mà làm lại cuộc đời trước khi quá muộn. Chỉ với niềm tin tưởng, ta mới có thể nhìn thấy kỳ công Thiên Chúa thực hiện và vững lòng bước đi trong cuộc hành trình dương thế này mà thôi. Thank you.
gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đáng thay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày xưa vẫn luôn mong chờ. Nhưng kể cho Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình dài nở lên, trong con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối. Bao lo toan mà đời con sao mãi để về. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều. Anh Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày đời đêm cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngày hằng chở che cho con thoát những ngày tối sầu. Cho con chọn tình tin chung, dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi. Con luôn vững tin nơi ngài, dù đời con sống trong u hoài, tình ngài luôn chiếu soi mềm mại. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối sau. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông cười một Chúa thôi. Tình ngài nhiệm màu điều con qua từng tháng năm. Con luôn bước trong ân tình, ngài gọi con sống trong an bình. Ngài chiều con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bảo vệ các trẻ em chống lại mọi hình thức nô lệ và ngược đãi. New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng cường các hoạt động phòng ngừa chiến tranh và xung đột. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma vào chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng năm tới 2016. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.